kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Trong tiến trình học sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta tới bài số 73. Đây là bài số 6 trong bài học Nửa Mùa Rủa Xả về thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Laodice. Chúng ta đã học nhiều lần trên bức thư này, và hôm nay Chúa nói về một sự thay đổi chắc chắn, rõ ràng của tấm lòng hâm hẩm, cuộc đời hâm hẩm, đó là được nghe tiếng của Chúa và đáp ứng với Ngài. Trong hoàn cảnh cá nhân cũng như cộng đồng Hội Thánh, chúng ta cần đến kinh nghiệm dứt khoát, rõ ràng trước mặt Chúa hôm nay. Xin Đức Thánh Linh vùi giúp để chúng ta đến với lời Chúa phán dạy và mời gọi cho tấm lòng của mỗi chúng ta. Xin quý vị mở Kinh Thánh để cùng theo dõi và học lời Chúa, Khải Huyền đoạn 3 câu 14 tới câu 22. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ Hội Thánh Laodice rằng: Này là lời phán của Đấng Amen, Đấng làm chứng thành tín chân thật, Đấng làm đầu cội rễ cuộc sáng thế của Đức Chúa Trời. Ta biết công việc ngươi, ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay. Vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Vả ngươi nói ta giàu, ta nên giàu có rồi, không cần chi nữa. Song ngươi không biết rằng mình khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi trở nên giàu có, mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Lại mua thuốc sức mắt, đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Sau khi nói về tình trạng hâm hẩm của Hội Thánh và sự nửa chừng của tình trạng tâm linh, bày tỏ ra một thực chất của sự khổ sở, khốn khó, nghèo ngặt, đuôi mù và lõa lồ. Cho ai còn có nghe lời Chúa phán, Chúa nói tiếp: Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Ngôn ngữ mạnh mẽ và lời sửa dạy nghiêm nghị của Chúa dùng để nói với Hội Thánh về tình trạng hâm hẩm nửa mùa nguy hiểm của mình thì được gói ghém ở trong sự yêu thương và trong ân sủng của Đức Chúa Trời. Ở đằng sau những lời nghiêm nghị này là lòng Chúa yêu Hội Thánh. Thái độ của Chúa đối với Hội Thánh không nhằm mục đích để trừng phạt, nhưng giúp cho Hội Thánh trong kỷ luật của Chúa được sửa đổi. Lời sắc bén của Chúa đối với Hội Thánh là điều cần thiết Hội Thánh phải nghe để hiểu tình trạng thật, một tình trạng rất nguy hiểm của mình. Và trong những người đang sống hâm hẩm nửa mùa của đức tin trong Hội Thánh Laodice và trong các cộng đồng Hội Thánh cũng như cá nhân, có những người không thuộc về Chúa hoàn toàn ở ngoài sự liên hệ với Chúa, nhưng cũng có những người là con cái thật của Ngài, nhưng vì sự chọn lựa cá nhân hay là vì ảnh hưởng chung quanh mà bây giờ trở thành hâm hẩm trong đức tin, trong một tình trạng tạm thời cần phải sửa đổi. Với những người này, Chúa nói: Phàm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt. Chúa muốn họ hiểu một sự nối kết cần thiết, cho nên sau khi nghe lời quở trách sửa phạt của Chúa, thì Chúa nói vậy thì, vậy có một sự kết quả, một bông trái, một sự đáp ứng, đó là hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Phải ăn năn để thay đổi. Ăn năn theo lời Chúa khuyên dạy, thay đổi giá trị sống, bỏ đi sự thoải mái an lành tạm bợ tìm kiếm sự giàu có của thế gian, để thay vào đó sự tìm kiếm giàu có thật ở trong Chúa là sự giàu có đời đời. Ta khuyên ngươi hãy mua vàng thử lửa của ta, hầu cho ngươi được trở nên giàu có. Bỏ đi sự tự tin trên công đức và cố gắng của riêng mình, mà tìm sự công đức từ nơi Chúa ban cho và nhận lấy cách nhưng không trong lòng khiêm cung trước mặt Chúa. Mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Và cuối cùng Chúa nói thay đổi, và hơn nữa Chúa nói thay đổi cái nhìn và sự đo lường theo mắt vật chất của mình là sự mù lòa tâm linh để tìm kiếm sự không thấy được và chỉ có thể thấy được trong đức tin, đó là sự đời đời không cùng vậy. Mua thuốc sức mắt đặng thoa mắt ngươi, hầu cho ngươi thấy được. Sự ăn năn hiện tại của người hâm hẩm phải được bày tỏ ra trong lòng sốt sắng, trong sự ăn năn thật. Và Chúa nói đây là sự ăn năn dứt khoát một lần đủ cả, ăn năn một cách quyết định, một cách rõ ràng, một cách dứt khoát. Có một cái thời điểm của sự đáp ứng với Chúa, có một chỗ bắt đầu xoay lại và thay đổi đi con đường nghe tiếng này. Và lòng sốt sắng là một sự tiếp tục, nghĩa là một khi đã mở ra với sự liên hệ của Chúa thì tiếp tục luôn luôn trong tình trạng tăng tiến với Chúa, tiếp tục trong sự sốt sắng, tiếp tục trong con đường ăn năn thay đổi, tiếp tục bông trái của sự sống mà Chúa ban cho càng ngày càng rõ ràng hơn. Sau những lời nghiêm trách sửa phạt sắc bén này, Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho một lời hứa rất quen thuộc với con dân Chúa trong hội thánh. Chúa phán, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. Câu Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 3 câu 20 là câu Kinh Thánh rất nổi tiếng, được thuộc nằm lòng trong phần lớn những người tín hữu trong hội thánh. Có những danh họa, có những thơ văn được dùng để diễn tả hình ảnh tuyệt vời của Chúa Cứu Thế Giê-xu đứng gõ cửa chờ đợi. Đây là lời Chúa phán cho hội thánh Laodice, là hội thánh hâm hẩm, nửa mùa đang chết mất. Và cũng là lời Chúa phán cho tất cả những người bằng lòng nghe và đáp ứng với những lời khiển trách sửa trị mà Chúa vừa ban cho. Cho tất cả ai lắng nghe, Chúa Cứu Thế Giê-xu ban cho một lời mời gọi đầy ân sủng. Ở đây nói về lời được ban cho cả cộng đồng hội thánh lẫn từng cá nhân. Chúa đứng ngoài cửa của hội thánh hâm hẩm nguội lạnh xa cách và gõ cửa để có thể kết nối sự liên hệ. Sự liên hệ này phải được thiết lập với tất cả mỗi hội thánh thờ phượng tại địa phương, mỗi cộng đồng của con dân Chúa. Tại mỗi hội thánh địa phương, Chúa Cứu Thế Giê-xu phải được con dân Chúa đồng lòng, hiệp một, mời vào để làm trọng tâm của tất cả sự thờ phượng, mời vào để làm đối tượng cho tất cả lòng yêu kính của mình, mời vào để làm chủ của tất cả mệnh lệnh ban truyền và tất cả sự đo lường thực sự của đức tin trong sự phục vụ liên hệ với Chúa. Mời vào để làm Chúa cai trị thứ tự ưu tiên, đam mê đeo đuổi và tất cả khía cạnh lớn nhỏ của đời sống của cộng đồng, con dân Chúa. Chúa ban lời mời cho hội thánh, một cộng đồng của dân sự Chúa, vì sự đáp ứng đầu tiên phải từ những hội thánh nghe tiếng của Ngài, như hội thánh Laodice đi từ chỗ hâm hẩm đến chỗ thay đổi. Và trong thời gian hiện tại này, Chúa gõ cửa, Chúa chờ đợi, bởi vì Chúa sẽ không bắt buộc bằng quyền năng của Chúa để hội thánh phải thờ phượng Chúa nếu lòng họ không mong muốn. Cho nên với những hội thánh chống nghịch hâm hẩm, nửa nạt nửa mở, Chúa giàu rất buồn nhưng sẽ không bắt buộc với thẩm quyền hay vũ lực, nhưng với lời mời để hội thánh tự xét lấy mình mà bỏ đi sự thờ phượng vô ích hâm hẩm không đẹp lòng Chúa, giống như lời Chúa nói về dân Do Thái trong thời điểm của Ngài. Đó là dân này lấy môi miệng tôn kính ta, nhưng lòng chúng nó cách xa ta lắm. Sự chúng nó thờ lại ta là vô ích vì chúng nó dạy theo những điều răn mà chỉ bởi người ta đặt ra. Với hội thánh đi theo con đường của người ta đặt ra, đi theo những sự dạy dỗ của thế gian, đi theo sự hâm hẩm của đời này, Chúa đưa ra lời mời của ân sủng. Hội thánh cũng như cá nhân, trong thời điểm hiện tại, không ai bị bắt buộc phải tôn thờ Chúa. Không ai được cứu mà không muốn được cứu. Không ai bị bắt buộc phải vâng phục nếu tấm lòng cương quyết bất tuân. Không ai bị cưỡng ép để trở thành nóng cháy thuộc linh nếu tiếp tục bỏ ngoài tai những lời khuyến cáo về tình trạng hâm hẩm của mình. Vì thế, Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng, này ta đứng ngoài cửa mà gõ. Chúa sẽ không đập cửa hội thánh nào để vào đòi hỏi sự tôn thờ xứng đáng. Chúa cũng sẽ không phá cửa cuộc đời nào, tấm lòng nào để bắt buộc phải kính yêu Chúa. Nhưng sẽ có một thời điểm chắc chắn và cấp kiếp trong tương lai là khi sự chọn lựa sẽ không còn nữa, và lúc đó sẽ không còn đầu gối nào mà không quỳ xuống tôn thờ Chúa, và sẽ không có lưỡi nào mà không tôn xưng Chúa là Chúa đời đời. Và tất cả mọi sự chống nghịch sẽ bị đập bể, dẹp tan và hủy diệt đời đời, như có chép trong Philip đoạn 2 câu 10 tới câu 11. Hầu cho nghe đến danh của Chúa Giê-xu thì mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi đều xưng Giêsu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 1 câu 7 tới câu 10 nói về khi Đức Chúa Giêsu từ trời hiện đến với các thiên sứ của quyền phép Ngài giữa ngọn lửa hừng, báo thù những kẻ chẳng hề nhận biết Đức Chúa Trời và không vâng phục tin lành của Đức Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Họ sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài, tức là khi Ngài sẽ đến trong ngày đó để được sáng danh trong các thánh đồ, được khen ngợi trong mọi kẻ tin. Sẽ có ngày Chúa đến trong ngọn lửa hừng và phán xét ai không nhận biết Đức Chúa Trời và ai không vâng phục tin lành của Chúa. Trong ngày đó, Chúa sẽ được sáng danh chắc chắn rõ ràng và sẽ không còn phải đứng bên ngoài gõ cửa chờ đợi nữa. Nhưng trong hiện tại, thì cũng như trong thời của hội thánh Laodice, Chúa vẫn còn đứng ở ngoài cửa mà gõ, gõ cửa của hội thánh hâm hẩm, gõ cửa của cuộc đời nguội lạnh, gõ cửa để nối kết với những sự liên hệ chưa bao giờ có với Chúa hay đã trở thành gãy đổ, nguội lạnh, mất mát hoặc đang hâm hẩm nửa chừng nguy hiểm. Chúa đứng ngoài cửa mà gõ. Và nếu chúng ta nhớ lại, và chúng ta phải nhớ rõ là người đứng ở ngoài cửa là ai, thì chúng ta mới hiểu được ân sủng diệu kỳ của Chúa. Đây là đấng mà khi nghe tiếng của Ngài thì sứ đồ Giăng ghi lại trong Khải Huyền đoạn 1 là mặc khải cho tất cả hội thánh, điều mà các hội thánh hâm hẩm và những tấm lòng nửa mùa cần phải nghe lại cách rõ ràng. Đoạn 1 câu 12 tới câu 17. Bây giờ tôi say lại đặng nghe tiếng nói với tôi đó là gì? Vừa say lại, thấy bảy chân đèn bằng vàng và ở giữa những chân đèn đó có ai giống như con người, mặc áo dài, thắt đai vàng ngang trên ngực, đầu và tóc người trắng như lông chiên, trắng như tuyết, mắt như ngọn lửa, chân như đồng sáng đã luyện trong lò lửa và tiếng như tiếng nước lớn. Tay hữu người cầm bảy ngôi sao, miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Vừa thấy người, tôi ngã xuống chân người như chết. Cho nên đây là cả một sự ngạc nhiên rất lớn, một ân sủng rất kỳ diệu, một sự nhẫn nại không cùng là Chúa đứng ngoài cửa của hội thánh mà gõ và chờ đợi để được mời vào. Chúa là đấng đi giữa chân đèn với mắt như ngọn lửa, tiếng nước lớn với miệng thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi và mặt như mặt trời khi soi sáng hết sức. Ngài là đấng đứng ngoài cửa lòng của một cuộc đời thờ ơ chống nghịch và bây giờ gõ cửa chờ đợi để được mời vào. Đây là sự ngọt ngào, ân điển, đây là chỗ thiên đàng, đây là sự nhẫn nại của tin lành, đây là chỗ kiên tâm nhịn nhục của Chúa không muốn cho ai bị chết mất. Hình ảnh của Chúa đứng ở cửa chờ đợi là một sự khuấy động của ân điển. Đây là một hội thánh hâm hẩm, không nóng, không lạnh. Đây là tình trạng thuộc linh của những người làm cho Chúa lợm giọng buồn nôn, đến nỗi Chúa phải tuyên bố ngươi không lạnh cũng không nóng, ước gì ngươi lạnh hoặc nóng thì hay, vậy vì ngươi hâm hẩm không nóng cũng không lạnh, nên ta sẽ nhả ngươi ra khỏi miệng ta. Nhưng Chúa là đấng đến với hội thánh, gõ cửa và đứng chờ. Ngài không ở đằng xa ngồi trên ngôi và chờ người tội nhân, người hâm hẩm, ăn năn thay đổi đến trước ngôi của Ngài trên đầu gối của họ. Đó là điều đáng phải xảy ra, đúng ra thì phải như vậy. Nhưng Chúa không chờ tội nhân tới, Ngài đến với tội nhân. Và khi cửa của hội thánh vẫn còn đóng trong thờ ơ, cửa của tấm lòng người có tội vẫn khăng khăng đóng kín trong sự chống nghịch, thì Chúa đến và đứng ngoài cửa mà gõ. Làm thế nào để chúng ta có thể hiểu được ân điển này? Làm thế nào để chúng ta có thể thâu nhận được toàn vẹn hình ảnh này? Đây là vua đời đời, đây là đấng vĩnh hằng. Chúa rời ngôi vinh quý của mình để đến trước một nơi tụ họp của một lũ ăn mày, chỗ mà chúng ta gọi rằng hội thánh hâm hẩm, và đứng trước cửa gõ để xin được vào thăm. Làm thế nào để chúng ta đo lường sự kiên nhẫn, hạ mình, thương xót của vua thiên đàng đứng trước cửa của một tội nhân đang hê ha cười nhạo trong cuộc đời mình để mặc cho Chúa chờ, để bỏ qua tiếng gõ cửa của Chúa dài lâu. Động từ mà Chúa dùng cho chữ đứng ngoài cửa và chữ gõ nói lên tính chất này. Đó không phải là một thái độ đến gõ một vài lần mà không thấy cửa mở, không thấy một đáp ứng thì bỏ đi. Không, đây là chữ Chúa dùng để nói rằng đứng đó và đứng chờ, tới lui chờ đợi lâu dài. Và đây là chỗ gõ cửa một cách thúc hối dài lâu, gõ không ngừng, cửa còn đóng thì vẫn còn chờ, vẫn còn gõ. Dẫu chúng ta hiểu rằng sẽ có một thời điểm tiếng gõ cửa sẽ ngừng, dẫu chúng ta hiểu rằng sự chờ đợi sẽ có lúc chấm dứt, nhưng ở đây chúng ta cần nhấn mạnh lại ơn lớn lạ cao sâu của Chúa, cứ tiếp tục gọi mời và chờ đợi. Chúa của thiên đàng, vua muôn vua, đứng ngoài cửa của một cộng đồng hâm hẩm, dễ ghét, lợm giọng và tiếp tục gõ để có thể vào. Đứng tiếp tục ở trước cửa của một cuộc đời và gõ cho đến khi không còn gõ được nữa và chờ cho đến khi không còn chờ được nữa. Đây là ân sủng diệu kỳ, đây là hình ảnh quyền oai của sự thương xót lớn của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Nhưng một điều chúng ta cần chú ý trở lại, đó là đối với một hội thánh hâm hẩm và cũng theo chiều hướng này một cuộc đời hâm hẩm, một tấm lòng nửa mùa, thì Chúa Cứu Thế Giê-xu nói rằng ta đứng ở ngoài, ta đứng ngoài cửa. Chúa đang đứng ở ngoài, Chúa đứng phía bên kia cái cửa. Và đây là một chỗ rất khác với ý niệm của chúng ta thường nghĩ rằng theo Chúa hâm hẩm nửa chừng, có nghĩa là có Chúa bên mình và mình ở bên Chúa, có điều không khăng khít cho lắm, không gần gũi thắm thiết như đáng phải có với Chúa mà thôi. Nhưng ít ra cũng có liên hệ, cũng có nối kết, cũng có thể tuyên bố rằng mình thuộc về Chúa và Chúa thuộc về mình. Chúa nói không. Với những hội thánh hâm hẩm như thế, với những cuộc đời du di nửa mùa như thế, Chúa vẫn còn ở ngoài. Và Chúa vẫn còn đang gõ cửa, nhưng mà chưa vào được, chưa có sự liên hệ, chưa có sự nối kết. Nghĩa là chưa được cứu, hội thánh vẫn sinh hoạt nhưng cộng đồng hâm hẩm, nói chung là cộng đồng chưa được cứu. Cá nhân cũng có thể quen thuộc với đạo tin lành với hội thánh, nhưng chưa được cứu, chưa có sự tái sanh, chưa có quyền năng sanh lại của Đức Thánh Linh, chưa thuộc về Chúa. Cho nên đây là một hồng ân rất lớn cho những hội thánh giống như hội thánh Laodice và cho những người tín hữu giống như tín hữu tại Laodice. Vì sẽ có ngày Chúa nói sự thật tình trạng của họ ở ngoài Chúa và Chúa ở ngoài họ sẽ được bày tỏ rõ ràng. Sẽ có thời điểm là vì Chúa vẫn còn ở ngoài nên Chúa sẽ không nhận lời tuyên bố của họ về sự liên hệ với Ngài như là họ đang nghĩ. Matthew đoạn 7 câu 21 câu 23 nói như thế này. Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lạy Chúa thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn cha ta ở trên trời mà thôi. Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng lạy Chúa, chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri sao, nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao, là nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ sao. Khi ấy ta sẽ phán rõ cùng họ rằng, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Ngày ấy, khi ấy là ngày sắp đến cách cấp kiếp, là ngày mà sách Khải Huyền mặc khải và bày tỏ, không phải chỉ để biết mà thôi nhưng để quyết định và sửa đổi. Thì ngày đó là những cộng đồng hâm hẩm giàu rất là bận rộn, giàu rất là nhiều chuyện để làm, nhưng cuộc đời không nối kết với Chúa và Chúa vẫn còn đứng ngoài cửa, thì thời gian của họ rất giới hạn. Và sẽ có ngày sắp tới tiếng gõ cửa sẽ ngừng lại và tiếng phán xét uy quyền của đấng toàn trị sẽ vang ra khắp vũ trụ. Lúc đó sẽ không còn tiếng gõ cửa nữa, nhưng sẽ là lời tuyên bố, hỡi kẻ làm gian ác, ta chẳng biết các ngươi bao giờ, hãy lui ra khỏi ta. Hiểu biết thời điểm cấp kiếp như vậy, thì chúng ta mới hiểu được lời kêu gọi thiết tha. Nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Lời ban cho của ân điển Chúa đang chờ đợi một sự đáp ứng. Đó phải là sự nghe tiếng Chúa và mở cửa cho Chúa, mở cửa của đức tin, mở cửa của sự thờ phượng, mở cửa của lòng yêu kính đối với Chúa. Và ở đây thái độ nghe, hành động mở cửa được sứ đồ Giăng dùng trong một từ ngữ hết sức là dứt khoát. Làm một lần rõ ràng, đủ cả. Đây không phải là sự đáp ứng của một cộng đồng hội thánh hâm hẩm, rồi nghe cách hâm hẩm, rồi đáp ứng mở cửa một cách hâm hẩm. Đây cũng không phải là một người đang lè phè, không chú tâm, không để ý, nghe tiếng động ở nơi cửa, rồi ra mở xem thử là ai, coi có chuyện gì hay không. Đây là chữ nói lên một sự nhận thức chắc chắn và rõ ràng. Đang hâm hẩm, đang lơ tơ mơ, đang thờ ơ, đang du di, thì trong một khoảnh khắc rõ ràng, bừng tỉnh vì nhận ra tiếng của Chúa đang gọi. Một sự nhận thức rõ ràng, một sự bừng tỉnh chắc chắn, thật có nghe tiếng Chúa, thật có hiểu rằng tiếng gọi này là tiếng của Chúa, mà là tiếng hồi nào bây giờ mình đang lơ đãng chẳng thèm nghe, và bây giờ thực sự hiểu được, nghe được nên lật đật đáp ứng. Và hành động mở cửa cũng dứt khoát như vậy, mở ra một cách chắc chắn, rõ ràng, mở ra một lần đủ cả, không úp úp mở mở, không thờ ơ, không nửa chừng, mở toang cửa ra, mở để đón chào, mở để tiếp nhận, mở để mừng vui, tôn kính, thương yêu. Cho nên phương cách chữa trị, thay đổi tình trạng hâm hẩm thuộc linh là mời Chúa vào chỗ thuộc về Ngài, trong cộng đồng của hội thánh và trong chỗ tấm lòng cá nhân. Sự sai trật hâm hẩm phải được thay thế bởi lòng sốt sắng đáp ứng với Chúa. Tình trạng Chúa đứng bên ngoài phải được thay đổi bằng một sự dứt khoát mời Chúa vào bên trong. Sự tìm kiếm, vấn đề ăn gì, uống gì, mặc gì của đời sống này phải được thay thế bằng một cuộc đời ở dưới thẩm quyền của Chúa, đáp ứng với giá trị thật của Chúa ban cho trong lời của Ngài. Phải thay đổi sự nghèo ngặt của mình bằng vàng thật từ ơn tứ thiêng liêng, sự lạnh lẽo của lòng chai lì bằng lửa cháy rạng ngời của Đức Thánh Linh và sự chết trong lòng bằng sự sanh lại của sự sống Chúa ban từ trên cao. Không có cách nào khác hơn để đi từ sự hâm hẩm nửa mùa thế gian bằng sự thật mời Chúa vào trong đời sống, làm chủ đời sống, mời Chúa đứng vào chỗ thờ phượng duy nhất, mời Chúa đứng vào chỗ kính yêu trọn thành của tấm lòng dâng lên cho Chúa. Nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng tấm lòng đóng chặt của một cuộc đời với Chúa hay của một cộng đồng hâm hẩm thờ ơ không thể mở ra bằng công sức cố gắng của con người. Mặc dầu Chúa có thế, Giê-xu nhắc cho hội thánh Laodice rằng Ngài đang đứng ở ngoài cửa mà gõ và đang chờ đợi hội thánh và cá nhân nghe rõ tiếng của Ngài, nhận ra tiếng của người chăn mình và đáp ứng cách nhậm lệ và chắc chắn, thì chúng ta hiểu rằng không ai có thể bởi sức mình mà mở cửa lòng mình cho Chúa được. Vì tấm lòng của con người đóng chặt theo bản ngã mình, người xác thịt không thể mở cửa thiêng liêng và đáp ứng với Chúa trong sự sống thiêng liêng. Ở đây phải là quyền năng cứu chuộc của Chúa trong tin lành Ngài mới có thể thay đổi lòng, mới có thể bắt đầu sự đáp ứng, mới có thể mở ra một con đường nối kết hẳn hoi với Chúa. Roma đoạn 1 câu 16-17, thật vậy tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Trong tin lành này có sự bày tỏ công bình của Đức Chúa Trời bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Mở cửa lòng là quyền phép của Đức Chúa Trời. Đi từ chỗ hâm hẩm của thế gian vào sự sống của đức tin là quyền phép của Đức Chúa Trời. Ra khỏi sự công bình của con người để nhận lấy sự công bình ban cho bởi Đức Chúa Trời trong đức tin là quyền phép của Chúa. Phaolô viết tiếp ở trong Philip đoạn 1 câu 6, tôi tin chắc rằng Đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ. Đoạn 2 câu 13, vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Mở cửa lòng, thay đổi sự hâm hẩm thế gian là công việc Chúa có thể Giêsu khởi đầu và Chúa sẽ làm trọn thành trước ngày cuối cùng gặp Chúa. Và tiếng Chúa gọi, người thuộc về Chúa sẽ nghe, sẽ được cảm động bởi Đức Thánh Linh, sẽ nhận ra tiếng của Chúa và sẽ vừa muốn mở cửa, vừa mừng mở cửa, vừa làm theo sự dạy dỗ của Chúa để mở cửa và gặp Ngài và làm theo ý của Ngài. Thì Chúa phán một lời hứa với tất cả những người đáp ứng như vậy trong quyền năng của Chúa. Ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh.
Giêsu tôi đến vô.
Trong tiết mục giải luận Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Vào buổi tối, chúng tôi sẽ có phần suy niệm lời Chúa và đọc Kinh Thánh tiếp theo. Mời quý thính giả nhớ đón nghe. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.